Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, sau khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống, nhiều người tò mò về những thay đổi và khác biệt trong nội các của ông so với nhiệm kỳ đầu tiên. Liệu có những gương mặt mới nào xuất hiện, những chính sách và chiến lược nào sẽ được điều chỉnh? Và quan trọng hơn, những thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nước Mỹ và thế giới? Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả hãy cùng tìm hiểu về những thành viên nội các của ông Donald Trump ở nhiệm kỳ thứ hai này qua bài phân tích của tiến sĩ Nguyễn Thành Trung dưới đây, quý vị nhé. Khi nhìn vào danh sách các thành viên mà Tổng thống đắc cử Donald Trump lần lượt công bố, một điều dễ thấy là ông Trump đã chọn thành viên nội các cho nhiệm kỳ 2.0 toàn là những người trung thành với ông, bất chấp những chỉ trích rằng người được chọn chưa từng có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực phụ trách, chẳng hạn như vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hatches. Việc lựa chọn những người cực kỳ trung thành của ông Trump có thể xuất phát từ sự thất vọng của ông trong nhiệm kỳ đầu. Ông đã có ít nhất 2 ngoại trưởng và 2 bộ trưởng quốc phòng. Chỉ trong vòng 4 năm của nhiệm kỳ, nhiều nhân sự được thay liên tục chỉ qua một thông báo trên Twitter và nhiều cấp dưới đã phản bội hoặc chống lại ông khi ông rời Nhà Trắng. Chắc hẳn lần này, ông Trump đã rút nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn nhân sự. Nội các Trump 2.0 hiện gồm 15 cơ quan liên bang, mỗi cơ quan do một bộ trưởng đứng đầu. Cùng với phó tổng thống, các quan chức này tư vấn cho ông Trump và thực thi các chính sách sẽ mang lại thay đổi mạnh mẽ, không chỉ ở Mỹ mà còn ảnh hưởng đến địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu. Về nhập cư, ông Trump đã chọn bộ ba trung thành theo đường lối cứng rắn. Ông Stephen Miller sẽ là phó chánh văn phòng về chính sách và cố vấn Bộ An ninh Nội địa. Ông Tom Holman trong vai ông trùm biên giới và bà Kristi Noem sẽ lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa. Ông Miller từng đóng vai trò chính trong các chính sách nhập cư của ông Trump ở nhiệm kỳ đầu tiên, bao gồm lệnh cấm người Hồi giáo. Còn ông Holman là cựu quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan, và là người ủng hộ chính sách cách ly gia đình nhập cư bất hợp pháp. Bà Noem đã là một đồng minh mạnh mẽ của ông Trump trong hơn một thập niên qua. Một đường lối cứng rắn với Bắc Kinh trong các lĩnh vực từ an ninh quốc gia đến thương mại cũng sẽ là điều dễ thấy khi ông Trump bổ nhiệm vào chính quyền sắp tới. Những chính trị gia từ tiểu bang Florida nổi tiếng với quan điểm diều hâu với Trung Quốc, như cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và ngoại trưởng Marco Rubio. Ông Rubio còn được biết đến là người ủng hộ Hồng Kông và Đài Loan nổi bật. Năm 2020, ông Rubio cùng một số chính trị gia Mỹ khác đã bị Trung Quốc cấm cửa do những phát biểu tiêu cực liên quan Hồng Kông. Ông Mike Gallagher, người từng đứng đầu Ủy ban chuyên trách của Hạ viện về Trung Quốc, quen thuộc với cả hai ông Walls và Rubio, cho rằng Walls và Rubio hiểu rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới và để giành chiến thắng, chúng ta cần khôi phục khả năng răn đe và ưu tiên quyền lực cứng. Những người được ông Trump bổ nhiệm hiểu rõ không chỉ về nhu cầu nước Mỹ trên hết mà còn hiểu tầm quan trọng của việc cạnh tranh với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác bao gồm kinh tế và công nghệ. Các mức thuế đề xuất 60% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của ông Trump sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc mà còn tác động khắp châu Á. Các nhà phân tích tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London ước tính mức thuế đề xuất của ông Trump sẽ khiến GDP của Trung Quốc giảm 0,68%. Trong khi các nước láng giềng Ấn Độ và Indonesia phải đối mặt với mức thiệt hại nhỏ hơn, lần lượt là 0,03% và 0,06%. Ông Trump cũng đã chọn ông Peter Hatches, 44 tuổi, một nhà bình luận của Fox News và là một cựu quân nhân, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Bà Tulsi Gabbard, 43 tuổi, cựu nghị sĩ được cho là có quan điểm thân thiện với Nga, cũng được chọn làm Giám đốc Tình báo Quốc gia. Điều này báo hiệu vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Âu sẽ suy giảm, đặc biệt là sự hỗ trợ của Mỹ đối với Liên minh NATO và Ukraine. Địa chính trị ở châu Âu lục địa sẽ thay đổi rõ rệt khi các quốc gia châu Âu như Pháp và Đức phải chi tiêu cho quân sự nhiều hơn, trong khi Ukraine sẽ nhiều khả năng bị buộc bước vào bàn đàm phán với Nga. Ngoài ra, các cam kết của châu Âu và Mỹ về biến đổi khí hậu cũng đang bị thách thức nghiêm trọng khi ông Trump bổ nhiệm một đồng minh trung thành, ông Zeldin, 44 tuổi, làm người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông Trump, một người hoài nghi về biến đổi khí hậu, đã hứa sẽ cải tổ chính sách năng lượng của Mỹ với mục đích tối đa hóa sản lượng dầu và khí đốt bằng cách bãi bỏ các quy định rắc rối và đẩy nhanh việc cấp phép khai thác. Một điểm mới trong nhiệm kỳ này, ông Trump cũng đã bổ nhiệm giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk, và doanh nhân công nghệ sinh học. Vivek Ramaswamy làm lãnh đạo ban hiệu suất chính phủ nhằm tìm cách xóa bỏ bộ máy quan liêu liên bang. Ban này nhằm cung cấp lời khuyên và hướng dẫn từ bên ngoài chính phủ với kỳ vọng cắt giảm khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ chi phí của chính phủ liên bang. Chưa rõ cơ quan này với luồng gió mới sẽ thực sự hoạt động như thế nào khi được ông Trump trao quyền. Tuy nhiên, có những cảnh báo về đạo đức và xung đột lợi ích tiềm ẩn khi hai doanh nhân có thể tận hưởng những hợp đồng chính phủ liên bang khổng lồ cho doanh nghiệp của mình nếu họ không rút vốn. Thưa quý vị, mong rằng những thông tin vừa rồi đã phần nào giải đáp cho quý vị những điểm khác biệt về chính sách trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Sẽ còn rất nhiều vấn đề đáng để theo dõi dưới thời chính quyền Trump 2.0. Để không bỏ lỡ, mời quý vị thính giả theo dõi thông tin cập nhật liên tục trên Tuổi Trẻ Online. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.